Năm La Mã, trận Bạch Đằng đại phá thủy quân giặc. Giặc muốn thực hiện một kế hoạch rút chạy thật an toàn, quân ta không thể ngờ được, nên Thoát Hoang lệnh cho bọn Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đem thủy binh đi trước về nước. Ghi chú Nguyên Sử quyển 15, Thế Tổ Bản Kỷ tập 4A, quyển 209, An Nam Truyện tập 18A, hết ghi chú. Thoát Hoang và bộ binh, kỵ binh giặc, vẫn ở yên Vạn Kiếp, 10 ngày sau mới đột ngột rút đi. Đây là một tính toán xảo quyệt nhằm làm cho quân ta không dò xét được ý đồ rút chạy của chúng. Giặc muốn làm ta tưởng lầm cuộc hành quân của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp lần này cũng giống như những cuộc hành quân hối hả lật đật của chúng lần trước, chẳng có dấu hiệu gì khác cho thấy chúng tháo chạy về nước, trong khi đại bản doanh của giặc vẫn đóng yên tại chỗ ở Vạn Kiếp. Bọn chủ tướng giặc cho rằng đạo thủy binh của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đi trước sẽ lôi cuốn quân ta dồn xuống phía đông để đối phó. Trong khi đó, bọn Thoát Hoang cùng bộ binh, kỵ binh giặc lặng lẽ từ Vạn Kiếp rút chạy an toàn lên phía bắc, về nước. Cố làm lạc hướng quân ta, giặc lại cho Trình Bằng Phi và Tháp Xuất. Ghi chú: Nguyên Sử viết là Tháp Xuất, An Nam Chí Lược viết là Đạt Mộc. Có ý kiến cho rằng chữ Mộc in sai từ chữ Truật. Đạt Mộc là Đạt Truật. Đạt Truật là một cách phiên âm khác tên Mông Cổ của Tháp Xuất. Hết ghi chú. Đem một cánh kỵ binh đi trên bộ để hộ tống đạo thủy binh đi trên sông. Ghi chú Nguyên Sử quyển 15, Thế Tổ Bản Kỷ tập 4A, quyển 209, An Nam Truyện tập 18A, An Nam Chí Lược quyển 4. Hết ghi chú. Trình Bằng Phi là hữu thừa, còn Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp chỉ là tham chính, tức cấp dưới. Trình Bằng Phi đi hộ tống bọn Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp là điều không hợp lý, trái với thể chế quan liêu và trật tự đẳng cấp của chế độ phong kiến. Một cánh kỵ binh đi trên bộ để hộ tống một đạo thủy binh đi dưới sông là một việc làm vô nghĩa. Hộ tống ra làm sao? Hộ tống đến đâu? Bản thân cánh kỵ binh ấy sẽ rút chạy về nước như thế nào? Theo đường nào? Nếu dọc đường, cánh kỵ binh ấy bị vây đánh, thì quân nào tới cứu viện, giải nguy cho chúng? Giặc đi cướp nước không thể không biết những điều đó. Thực chất, cuộc hành quân của toán kỵ binh nhỏ này chỉ nhằm mục đích kéo bớt bộ binh, kỵ binh của ta giãn ra xa Vạn Kiếp, để cho đại bộ phận quân giặc ở Vạn Kiếp chuẩn bị việc rút chạy được dễ dàng hơn. Trong mấy tháng chiến tranh ở Việt Nam, Trình Bằng Phi theo lệnh của bọn Thoát Hoang đóng quân ở Vạn Kiếp để xây dựng doanh trại, do đó tên tướng này có thể không thuộc đường lối xung quanh vùng Vạn Kiếp hơn các tên khác. Toán kỵ binh do Trần Bằng Phi chỉ huy chỉ làm nhiệm vụ đi một quãng đường không xa lắm, rồi quay lại Vạn Kiếp để kịp rút chạy cùng với bọn Thoát Hoang. Hai tên Trình Bằng Phi, Tháp Xuất đem kỵ binh đi tới Đông Triều. Ghi chú An Nam Chí Lược quyển 4 chép: Hữu thừa Trình Bằng Phi thêm tỉnh Đạt Mộc đem kỵ binh hộ tống Chu Sư qua chợ Đông Hồ, vướng sông quay lại. Vì quân kia cắt đứt cầu cống chờ đánh ta, nên Trình Hữu Thừa tìm bắt các hương lão đương đêm đưa chạy theo đường khác. Đông Hồ là in lầm từ Đông Triều. Trong chữ Hán, hai chữ Triều và Hồ giống nhau. Trên bờ sông Đuống có một nơi gọi là bến Đông Hồ, có chợ Đông Hồ, có xã Đông Hồ, nhưng không phải là nơi kỵ binh của Trình Bằng Phi đi tới, vì Đông Hồ trên sông Đuống ngược hẳn với đường đi ra biển của thủy binh Ô Mã Nhi. Hết ghi chú. Không sang sông được, chúng quay lại Vạn Kiếp nhưng không dám đi trở lại theo đường chúng sẽ đi qua, vì các cầu cống đường này đã bị ta phá hết và còn có thể có những ổ phục kích. Chúng tìm bắt một số hương lão, những ông già ở địa phương, buộc phải dẫn chúng chạy ban đêm theo đường khác về Vạn Kiếp. Ngày 3 tháng 3 âm lịch, ngày 4 tháng 4 năm 1288, bọn Trình Bằng Phi về được tới Vạn Kiếp để kịp 3 ngày nữa thì cùng bọn Thoát Hoang lên đường rút chạy về nước. Ghi chú An Nam Chí Lược quyển 4. Hết ghi chú. Toán kỵ binh nhỏ này của giặc ta chưa cần đánh mạnh đã bật ra rồi, còn đạo thủy binh lớn của giặc thì ta xử trí thế nào? Ta quyết tiêu diệt và đã bố trí trận địa chờ đánh chúng. Tiêu diệt đạo thủy binh này là tiêu diệt một phần sinh lực quan trọng của giặc, đồng thời tiêu diệt cả cái ảo vọng của giặc, muốn dùng thủy binh để hỗ trợ cho bộ binh, kỵ binh giành thắng lợi trong chiến tranh xâm lược nước ta. Để tiêu diệt toàn bộ thủy binh giặc, bố trí sẵn trận địa đánh chúng, quân ta phải nắm chắc đường hành quân của giặc, đều được giặc đi qua theo ý muốn của ta, buộc chúng phải đi vào đúng trận địa ta bố trí, không chỉ đúng địa điểm mà đúng cả ngày giờ thuận lợi nhất để ta đánh tiêu diệt chúng. Đường thủy từ Vạn Kiếp ra biển là đường theo sông Lục Đầu, ra sông Kinh Thầy, xuống sông Đá Bạc, rồi từ sông Đá Bạc xuống sông Bạch Đằng, qua phía trước dãy núi Tràng Kên, ra cửa biển Nam Triệu, hoặc từ sông Đá Bạc tới Trúc Động, rẽ vào sông Giá, qua phía sau dãy núi Tràng Kên, cũng ra sông Bạch Đằng, rồi đi thông sang sông Chanh, ra cửa biển Nghiêu Phong. Có lẽ thời Trần gọi là cửa An Bang, vì cửa biển này thuộc địa phận An Bang. Bọn giặc Ô Mã Nhi đã mấy lần từ biển lên Vạn Kiếp, nên chúng khá thông thuộc con đường thủy này. Khi mới từ Khâm Châu sang, chúng qua được cửa ải Vân Đồn, bọn Ô Mã Nhi đã đưa binh thuyền vào cửa An Bang để lên Vạn Kiếp. Lần thứ hai, đi đón thuyền lương Trương Văn Hổ không được, bọn Ô Mã Nhi lại theo cửa An Bang vào xâm phạm phủ Yên Hưng ở tả ngạn sông Chanh. Như vậy là chúng từ cửa An Bang vào sông Chanh, rồi đi ngang qua sông Bạch Đằng, sang sông Giá, nên bị quân ta đánh ở Trúc Động, một địa điểm ở thượng lưu sông Giá. Giặc từ Trúc Động, thượng lưu sông Giá, đi theo sông Đá Bạc, sông Kinh Thầy lên Vạn Kiếp. Về tới Vạn Kiếp được vài ngày, chưa kịp nghỉ ngơi, bọn Ô Mã Nhi lại được lệnh cấp tốc đem toàn bộ thủy binh rút chạy về Trung Quốc. Không có con đường nào khác thuận lợi hơn, tất nhiên giặc sẽ rút chạy theo con đường chúng vừa đi qua, tức từ sông Lục Đầu ra sông Kinh Thầy, theo sông Đá Bạc, sông Giá, sông Chanh, ra cửa An Bang, theo ven biển chạy về Khâm Châu. Thời xưa, theo cửa An Bang vào sông Chanh, sông Giá đi lên là con đường thủy tốt nhất, ngắn nhất để đi từ Khâm Châu vào lộ Hải Đông và lên Vạn Kiếp. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, cửa Nghiêu Phong, tức cửa An Bang xưa, là nơi thuyền bè công tư thường qua lại. Hai bên bờ Nam Bắc đều là bãi cát, phía Nam là xã Phù Long, phía Bắc là xã Yên Khoái. Ghi chú Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển 18, tỉnh Quảng Yên, hết ghi chú. Và các tổng Yên Khoái, Vạn Ninh, huyện Nghiên Phong dùng thuyền buôn đi lại thông với miền Mỹ Giang, tỉnh Hải Dương và miền Khâm Châu, tỉnh Quảng Đông. Ghi chú Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển 18, tỉnh Quảng Yên, hết ghi chú. Sông Mỹ Giang là sông Giá, vì đường thông thương từ cửa An Bang vào sông Chanh, sông Giá thuận tiện, nên tại miền Mỹ Giang, tức miền sông Giá, có chợ Giá, cũng gọi là chợ Mỹ Giang, là một chợ to, đông người buôn bán. Tại vùng này có mấy đặc điểm về địa hình, địa vật đã được ca dao địa phương ghi lại là: nhất cao là núi U Bò, nhất đông chợ Giá, nhất to sông Rừng. Sông Rừng là đoạn thượng lưu sông Bạch Đằng. Khi nước triều lên, mặt sông rộng tới trên 1 km. Núi U Bò là ngọn núi cao nhất của dãy núi Đá Vôi, Tràng Kên ở bên bờ phải sông Rừng, tức sông Bạch Đằng. Biết trước được con đường rút chạy của thủy binh giặc là điều rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn nữa là phải tính đến là nếu giặc rút chạy theo tuyến đường sông ấy thì có thể đánh tiêu diệt chúng được không. Rất khó, vì các dòng sông Kinh Thầy, Đá Bạc, sông Giá, sông Chanh không phải là những dòng sông lớn, lòng sông không rộng mà lực lượng thủy binh giặc lại khá lớn. Binh thuyền của chúng tuy không có số liệu cụ thể nhưng cũng phải 500-600 thuyền trở lên. Ghi chú: khi trận Bạch Đằng kết thúc, không kể những thuyền giặc bị đắm, bị đốt, bị vỡ, ta còn bắt hơn 400 thuyền giặc. Như vậy, trước khi vào trận Bạch Đằng, số thuyền của giặc phải từ 500-600 chiếc trở lên. Hết ghi chú. Mà lại là thuyền lớn. Ngần ấy thuyền lớn đi nối đuôi nhau trên những dòng sông nhỏ, có thể kéo dài tới 5-7 km hoặc hơn nữa, thì chỉ đánh tiêu hao, không thể đánh tiêu diệt lớn. Mà không đánh tiêu diệt lớn thì nhiệm vụ của quân ta trên mặt trận này coi như không hoàn thành. Thắng lợi giành được rất bé nhỏ, không đáng kể. phải dồn được toàn bộ binh thuyền của giặc vào một đoạn sông rộng và có kế hoạch vây đánh thật chặt chẽ, thật mãnh liệt thì mới có thể tiêu diệt nhanh gọn một lực lượng thủy binh giặc lớn như vậy. Do đấy, để đánh chắc thắng, Trần Quốc Tuấn quyết định đánh tiêu hao giặc suốt chặng đường chúng đi từ sông Kinh Thầy trở xuống, chặn giữ không cho chúng vào sông Giá, buộc chúng phải theo sông Đá Bạc xuống sông Bạch Đằng, lấy khúc sông rừng rộng lớn tức thượng lưu sông Bạch Đằng làm nơi bố trí trận đánh tiêu diệt toàn bộ thủy binh giặc. Bạch Đằng là một dòng sông chiến thắng nổi tiếng trong lịch sử từ trước thời Trần. Tổ tiên ta trong thế kỷ thứ 10 đã hai lần đánh thắng giặc ngoại xâm tại con đường này. Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán khoảng đầu thế kỷ, Lê Hoàng phá vỡ quân Tống ở cuối thế kỷ. Những chiến thắng đó khẳng định Bạch Đằng là một vị trí chiến lược rất sung yếu. Nếu biết tổ chức trận địa, bố trí lực lượng và biết đánh thì nhất định đại phá được thủy binh giặc. Nhưng đánh Nam Hán và đánh Tống ở sông Bạch Đằng đều là đánh giặc khi chúng mới từ ngoài biển tiến vào xâm lược. Lần này quân ta đánh thủy binh giặc từ bên trong lãnh thổ nước ta chạy ra biển, tuy vẫn trên sông Bạch Đằng nhưng cách đánh phải khác với cách đánh ở các thời trước. Tuy nhiên có một điểm cơ bản giống nhau là phải chủ động tạo thời cơ và nắm chắc thời cơ đánh địch vào lúc nước thủy triều trên sông Bạch Đằng xuống thấp nhất. Muốn vậy phải chủ động tạo được thời cơ, điều được giặc đi vào trận địa đúng thời cơ thuận lợi nhất để đánh chúng. Cho nên đánh thắng giặc trên sông Bạch Đằng không phải chỉ vì địa hình hiểm trở của dòng sông này, mà chủ yếu là tài trí và sức mạnh của con người. Chính người xưa cũng nhận thấy điều đó. Nguyễn Sưởng, một nhà thơ thời Trần, làm thơ ca ngợi chiến thắng Bạch Đằng, cũng khẳng định rằng: Thùy tri vạn cổ trùng hưng nghiệp, bán tại quan hà bán tại nhân. Ghi chú: trùng hưng nghiệp là sự nghiệp đánh nguyên thời vua Trần Nhân Tông, niên hiệu Trùng Hưng. Hết ghi chú. Có ai biết rằng sự nghiệp thời Trùng Hưng lưu danh muôn thuở, một nửa là do sông núi, một nửa là do người. Sông rừng có thể trở thành một trận địa quyết chiến. Vùng này xưa có câu ca dao: con ơi nhớ lấy lời cha, mưa nguồn chớp giật chớ qua sông rừng. Ghi chú: có người đọc là gió nồm nước rặc chớ qua sông rừng. Nước rặc là nước thủy triều khi rút xuống. Hết ghi chú. Nguyễn Trãi, nhà chiến lược quân sự lỗi lạc của ta ở đầu thế kỷ 15, đã ca ngợi Bạch Đằng là: hà quan bách nhị do thiên khiết, hào kiệt công danh thử địa tầng. Bạch Đằng Hải Khẩu. Ghi chú: bách nhị là trăm và hai. Lấy điển tích trong sách Sử Ký nói về địa thế nước Tần rất hiểm yếu, chỉ 2 vạn quân Tần có thể đánh được với 100 vạn quân các nước khác. Hết ghi chú. Cửa sông hiểm, 2 tháng trăm là do trời dựng, hào kiệt từng lập công danh là ở chỗ này. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, Nguyễn Trãi đã nhận định cụ thể về sông Bạch Đằng trong sách Dư Địa Chí của ông như sau: sông Vân Cừ. Ghi chú: Vân Cừ là một tên khác của sông Bạch Đằng. Vùng này có mấy nơi mang tên Vân như Vân Đồn, Vân Hải, Vân Cừ. Hết ghi chú. Rộng 2 dặm 69 trượng, sâu 5 thước, núi non cao vút, nước suối giao lưu, sóng tung lên tận trời, cây cối lấp bờ, thật là nơi hiểm yếu. Ghi chú: Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển 18, tỉnh Quảng Yên, sách Việt Sử Thông Giám Cương Mục cũng dẫn nhận định này của Nguyễn Trãi. Theo sách Địa Lý Chí, tức Địa Dư Chí của Nguyễn Trãi, sông Bạch Đằng có tên gọi nữa là sông Vân Cừ, rộng hơn 2 dặm. Ở đó có nhiều núi cao ngất, nhiều ngách sông đổ lại, sóng cồn mang mát giáp tận chân trời, cây cối tùm, che lấp bờ bến, thật là một nơi hiểm yếu về đường biển. Tiền Biên, quyển 5, trang 20. Rất tiếc là sách Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi còn lại tới ngày nay ở mục sông Bạch Đằng đã không ghi những nhận định này của Nguyễn Trãi. Hết ghi chú. Bạch Đằng quả là sông rộng, sóng to, có núi, có rừng, có nhiều sông con đổ vào, rất thuận lợi cho việc đặt phục binh ở dưới nước và trên bờ, vây hãm, đánh phá giặc tại đây. Vì vậy, Trần Quốc Tuấn đã lấy khúc sông này làm điểm quyết chiến để tiêu diệt đạo quân thủy của Ô Mã Nhi. Để bắt buộc toàn bộ đạo thủy binh của Ô Mã Nhi phải đi theo đường sông Bạch Đằng là nơi ta bố trí đánh chúng, thì việc trước tiên là phải ngăn chặn không cho chúng đi vào sông Giá để sang sông Chanh ra biển. Trên thượng lưu sông Giá, nơi gần ngã ba sông Giá và sông Đá Bạc, quân ta từ trước đã đóng căn cứ tại Trúc Động và trong hai tháng qua đã liên tiếp đánh phá quân của Ô Mã Nhi và quân của Tích Đô Nhi khi chúng đi qua vùng này. Theo truyền tụng địa phương, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã từng đến kiểm tra căn cứ Trúc Động để động viên nhân dân trong vùng phối hợp với quân đội triều đình ra sức đánh giặc lập công. Ông đã trao tặng gươm và cờ, lưu kiếm, lưu kỳ cho nhân dân địa phương. Ghi chú: đã trải gần 700 năm, sự tích lưu kiếm, lưu kỳ, tặng gươm, tặng cờ vẫn còn truyền tụng trong nhân dân địa phương. Do đấy, xã Trúc Động nay lấy tên là xã Lưu Kiếm, thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Hết ghi chú. Như vậy là tại ngã ba sông Đá Bạc, sông Giá và sông Bạch Đằng đã có sẵn căn cứ quân sự của ta ở Trúc Động. Quân dân tại đây đã có kinh nghiệm đánh giặc. Lúc này chỉ cần tăng cường cho căn cứ Trúc Động một lực lượng mạnh cả về thủy binh và bộ binh để đánh thắng giặc thật quyết liệt cả dưới nước và trên bờ, thì có thể ngăn chặn giặc không cho vào sông Giá được. Chỉ cần chốt thật vững ở Trúc Động chừng nửa ngày hay một ngày, không để cho những đoàn thuyền giặc đi đầu vào được sông Giá, thì giặc không thể nào trù trừ để ùn tắc lại ở đây. Toàn bộ binh thuyền giặc buộc phải nhanh chóng đi theo đường sông Bạch Đằng ra biển. Cho nên chặn được giặc ở Trúc Động, không cho chúng đi vào sông Giá, tức là điều được giặc đi vào sông Bạch Đằng là nơi đã bố trí trận địa đón đánh chúng. Về kế hoạch đánh giặc, ta đã sẵn sàng. Phần lớn quân ta đã tập trung ở Hải Đông để chuẩn bị chiến dịch phản công diệt giặc. Ngay từ khi Trần Quốc Tuấn và hai vua Trần từ Vạn Kiếp và Thăng Long rút về đây, chiến trường tại Bạch Đằng cũng được chuẩn bị chu đáo. Giặc chạy tới là đánh được ngay. Thủy binh của ta mai phục trong các ngách sông con ở hai bên bờ sông Bạch Đằng. Bộ binh bố trí ở trên bờ. Bờ trái là rừng rậm bạc ngàn của vùng Yên Hưng. Bờ phải có dãy núi Tràng Kên, đều thuận lợi cho hoạt động của bộ binh. Khi thủy binh giặc đi vào dòng sông Bạch Đằng, thì thuyền chiến của ta sẽ xuất hiện ở cả phía trước, phía sau, đánh chặn đầu, khóa đuôi. Toàn bộ binh thuyền giặc nằm gọn trong vòng vây dày đặc của quân ta. Nhưng đánh giặc vào lúc nào để có thể đánh nhanh, gọn và chắc thắng? Sông Bạch Đằng gần biển, chịu ảnh hưởng của thủy triều lên xuống. Khi thủy triều dâng cao, sông rộng mênh mông, bờ nọ cách bờ kia hơn 1 km, khó vây, khó đánh, khó bảo đảm được yêu cầu diệt gọn toàn bộ thủy binh giặc. Cho nên Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và các tướng lĩnh quyết định đánh thủy quân giặc Ô Mã Nhi vào kỳ nước cường và khi nước triều rút xuống thấp. Nhưng khi nước triều rút xuống thì dòng nước chảy rất xiết đổ ra biển, cần phải chặn bít thật chặt các lối ra cửa biển thì mới tiêu diệt được toàn bộ quân giặc. Sông Bạch Đằng có hai lối thông ra biển, một là chảy thẳng ra cửa Nam Triệu, hai là theo sông Chanh ra cửa biển An Bang. Thời Trần, lối qua sông Chanh ra biển là lối chính và giặc Ô Mã Nhi đã ra vào lối này nhiều lần. Chặn đánh giặc ở những lối ra biển chủ yếu vẫn là dùng thủy binh ở dưới sông và bộ binh ở trên bờ, nhưng cũng cần có những công sự, những chướng ngại để hỗ trợ cho việc vây chặn giặc. Người xưa đã hai lần đánh thắng giặc trên sông Bạch Đằng và cả hai lần đều dùng cọc gỗ cắm ở lòng sông để chặn giặc. Lần này Trần Quốc Tuấn và các tướng lĩnh cũng cho cắm cọc, chủ yếu là cắm chặn cửa sông Chanh, là nơi sông Bạch Đằng và sông Giá cùng đổ tới để thông ra biển. Sử cũng ghi: trước đó vương đã đóng cọc ở Bạch Đằng, phủ cỏ lên trên. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ quyển 5, tập 54A. Hết ghi chú. Trước đó là trước khi trận Bạch Đằng diễn ra, có thể là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cho làm cọc để chuẩn bị trận đánh từ sau trận Vân Đồn, là trận quân ta phá tan đoàn thuyền lương của giặc. Biết chắc chắn giặc sẽ phải bỏ chạy theo đường này. Nhưng cắm cọc xuống lòng sông không phải là việc làm đơn giản. Khi nào thì cắm cọc và dùng cọc để đánh giặc như thế nào? Đây là những việc làm nhất thiết phải tuân theo quy luật con nước của sông Bạch Đằng. Cọc chỉ có tác dụng chặn được thuyền giặc khi nước triều xuống thấp. Cọc gỗ đóng xuống lòng sông với khả năng kỹ thuật của thời xưa chỉ có thể làm dài khoảng 3-4 mét. Khi nước thủy triều dâng cao, cọc mất tác dụng. Thuyền đi ở trên cọc không có trở ngại gì. Tại sông Bạch Đằng, nước triều lên xuống mạnh nhất là ở kỳ nước cường. Mức nước triều khi dâng cao và khi xuống thấp chênh nhau tới hơn 2 mét. Trái lại, khi không phải kỳ nước cường thì mực nước triều cao thấp chỉ chênh nhau khoảng nửa mét. Ghi chú: theo nghiên cứu và tính toán về con nước sông Bạch Đằng của ông Nguyễn Ngọc Thụy, một chuyên gia về thủy văn, thì tại sông Bạch Đằng, trong kỳ nước cường, nước triều lên cao nhất là 3m20, nước triều xuống thấp nhất là 0m90. Như vậy, nước triều cao thấp trong một ngày chênh nhau trên 2m30. Trái lại, trong kỳ nước kém, nước triều lên xuống trong một ngày chỉ chênh nhau khoảng trên dưới nửa mét. Như thế, việc ngụy trang bãi cọc sẽ rất khó khăn. Nguyễn Ngọc Thụy, về con nước triều trong trận Bạch Đằng 1288, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 63, tháng 6 năm 1964, trang 53, hết ghi chú. Cho nên đánh giặc trên sông Bạch Đằng phải vào kỳ nước cường. Khi nước triều xuống thấp thì những cọc gỗ cắm ở lòng sông mới phát huy được tác dụng ngăn chặn thuyền giặc. Còn việc cắm cọc xuống đáy sông cũng chỉ có thể làm được trong những ngày nước cường, khi triều xuống ở mức thấp. Như vậy, việc cắm cọc cũng như việc đánh giặc trên sông Bạch Đằng cần phải làm vào kỳ nước cường thì mới thành công. Bọn giặc Ô Mã Nhi, Phan Tiếp đem binh thuyền rời khỏi Vạn Kiếp ngày 27 tháng 2 âm lịch, ngày 30 tháng 3 năm 1288. Thì sau đó, khoảng những ngày đầu tháng 3 âm lịch là bắt đầu kỳ nước cường. Những cọc gỗ đã chuẩn bị từ trước được cấp tốc cắm xuống chắn ngang dòng sông Chanh, cách ngã ba sông, nơi nước sông Bạch Đằng đổ vào sông Chanh khoảng 400 mét. Ghi chú: theo vị trí của bãi cọc trên đồng Yên Giang bên sông Chanh hiện nay. Hết ghi chú. Khi thuyền giặc từ sông Bạch Đằng rẽ vào sông Chanh sẽ bị kéo theo dòng nước chảy xiết từ ngã ba sông, xô vào cọc mà không thể kìm lại được. Bên bờ trái sông Bạch Đằng, phía dưới ngã ba sông Chanh, còn có vài dòng sông nhỏ cũng ăn thông ra biển là sông Kên, sông Rút. Quân ta cũng đóng cọc để chặn giữ, không cho một thuyền giặc nào có thể chạy thoát. Ghi chú: tại cánh đồng xã Yên Giang bên bờ trái sông Chanh, từ năm 1953 trở đi, nhân dân địa phương đã đào tìm được khoảng vài trăm cọc gỗ. Cánh đồng này xưa là dòng sông Chanh, nhưng cát bồi dần bên bờ trái nên dòng sông Chanh chuyển dần xuống phía dưới như vị trí ngày nay. Từ năm 1958 tới nay, các nhà khảo cổ đã tiến hành 4 đợt khảo sát, khai quật tại khu vực cánh đồng Yên Giang này, thuộc huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, vào các năm 1958, 1964, 1965, 1976. Các cọc được phát hiện đều làm bằng gỗ lim hoặc gỗ tấu còn nguyên vỏ. Cọc dài nhất khoảng 2m98, cọc ngắn nhất là 1m40. Đường kính từ 0m18 đến 0m33. Phần cọc được đẽo nhọn để cắm xuống bùn, dài khoảng từ 0m50 tới 1m. Cọc cắm thành hàng, cọc nọ cách cọc kia khoảng trên dưới 1m. Giữa các hàng cọc có những khúc gỗ đặt ngang. Trong đợt khai quật tháng 5 năm 1976, ngoài những cọc gỗ, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một số đoạn gỗ được coi như là những vồ để đóng cọc, có thể chia làm hai loại vồ: vồ to và vồ nhỏ. Vồ to thấy được 4 chiếc, dài khoảng 1m50, đường kính khoảng 25cm. Một đầu đẽo vác phẳng để đập vào cọc, một đầu đẽo nhỏ, đường kính chỉ còn 10cm và đẽo nhô ra cũng khoảng 10cm để có thể cầm được. Vồ nhỏ thấy được 2 chiếc, dài khoảng 1m20 hoặc 1m30, đường kính khoảng 20cm. Một đầu chỉ đẽo vắt phẳng, phần dưới đẽo nhỏ làm cán. Trong các năm 1965-1969, các nhà khảo cổ cũng phát hiện được một ít cọc như trên ở đồng Vạn Muối, khu vực sông Kênh và cửa sông Rút. Tổng cộng tất cả số cọc đã phát hiện được trong vài chục năm nay là khoảng 1000 chiếc. Hết ghi chú. Phía ngoài các hàng cọc, trên đường ra cửa biển, có thể có thuyền chiến của ta án ngữ để chặn đánh, bắn phá thuyền giặc khi giặc đương hoang mang, hốt hoảng vì thuyền bị xô đâm, vướng mắc vào cọc. Một lối quan trọng nữa ra biển là đường sông Bạch Đằng thẳng ra cửa Nam Triệu. Nhưng ra biển để lên Khâm Châu thì đi đường sông Chanh ra cửa An Bang vẫn là đường ngắn nhất và thuận tiện nhất. Đường Bạch Đằng ra cửa Nam Triệu, phía dưới cửa sông Chanh chừng hơn 1 km, có một ghềnh đá ngầm chạy dài ngang qua sông Bạch Đằng. Nhân dân địa phương gọi là ghềnh Cốc. Gần đó có cánh đồng và thôn xóm mang tên Đồng Cốc. Khi triều xuống thấp, mặt nước ở quãng sông này chỉ cao hơn ghềnh đá khoảng nửa mét. Thuyền qua ghềnh đá lúc đó thường mắc cạn hoặc bị xô vỡ. Cho nên khi nước triều xuống thấp, ghềnh Cốc tự nó là một chướng ngại thiên nhiên để chặn thuyền giặc không cho chạy ra cửa Nam Triệu. Tại đây, ta chỉ cần có một đội thuyền chiến mạnh án ngữ phía trên ghềnh Cốc làm nhiệm vụ đánh mạnh vào các binh thuyền giặc khi chúng bị ùn tắc ở ngã ba sông Bạch Đằng vào sông Chanh. Với sự chuẩn bị chu đáo và bố trí trận đánh chặt chẽ của ta như thế, toàn bộ thuyền giặc nhất định bị vây kín khi chúng đi vào sông Bạch Đằng. Không một thuyền giặc nào có thể lọt ra ngoài. Trong việc chuẩn bị trận địa cũng như trong chiến đấu tại sông Bạch Đằng, nhân dân địa phương đã góp phần công sức rất đáng kể. Theo truyền tụng dân gian và gia phả các dòng họ ở địa phương, thì nhân dân dọc hai bên bờ sông Bạch Đằng, sông Giá, sông Chanh và nói chung cả vùng ven biển đều tích cực tham gia công việc chuẩn bị trận đánh trên sông Bạch Đằng, như xác định các kỳ con nước của sông Bạch Đằng. Ghi chú: một bà bán hàng quà tại một bến đò ngang trên sông Bạch Đằng đã giúp vào việc xác định các kỳ con nước và tình hình thủy triều lên xuống tại sông Bạch Đằng. Khi bà mất, nhân dân địa phương lập đền thờ tại Yên Giang thuộc Yên Hưng, dựng bia ghi công và tôn xưng là vua bà. Hết ghi chú. Định vị trí cắm cọc trong lòng sông. Ghi chú: theo gia phả, một tướng Trần là Vũ Chí Thắng đã xác định vị trí cắm cọc trên sông và cùng nhân dân địa phương làm cọc, đóng cọc, chuẩn bị chiến trường. Hết ghi chú. Làm cọc, đóng cọc, làm bè hỏa công, giúp lương thực. Ghi chú: theo truyền thuyết, nhân dân vùng ven sông Hồng, sông Giá, sông Chanh đã ủng hộ lương thực cho quân đội và tích cực chuẩn bị cho trận đánh nhiều bè hỏa công, tức những bè nứa hoặc thuyền nan chất củi khô tẩm nhựa cháy để đốt và phóng vào thuyền giặc. Hết ghi chú. Và tổ chức những đội dân binh. Ghi chú: theo truyền thuyết và các gia phả ở địa phương, nhân dân các vùng trúc động ven sông Giá, vùng Tràng Kênh, Phả Lễ, Phục Lễ, Đoan Lễ, Do Lễ, Yên Giang, Hà Nam, ven sông Bạch Đằng và sông Chanh đã tổ chức những đội dân binh để đánh giặc. Hết ghi chú. Để phối hợp chiến đấu với quân đội của triều đình, bố trí một trận đánh rất lớn, hiểm hóc để tiêu diệt 5-6 vạn quân giặc, 500-600 binh thuyền giặc trong một thời gian nhất định và rất ngắn, khoảng 10 tiếng đồng hồ, không phải là một việc làm đơn giản bình thường. Quân dân ta thời Trần nếu không có quyết tâm cao, không thông minh sáng tạo và không có nghệ thuật quân sự tài giỏi thì không thể làm được. Tài giỏi ở chỗ bố trí trận đánh không chỉ trong một địa điểm nhất định mà còn theo một thời điểm nhất định do ta định trước. Đánh giặc không đúng thời điểm ấy thì mọi sự chuẩn bị bố trí trước sẽ mất hiệu lực và rất khó đánh. Địa điểm, thời điểm đánh giặc đã định trước rồi, nhưng giặc không đi vào địa điểm, thời điểm đó thì sao? Cho nên điều đặc biệt tài giỏi của quân dân ta trong trận Bạch Đằng là điều được giặc hành quân theo ý muốn của ta, dẫn dắt giặc và bắt buộc giặc phải đi vào đúng địa điểm và thời điểm ta đã định trước để đánh chúng. Chỉ nguyên việc điều giặc đi vào đúng địa điểm và thời điểm đã định cũng đủ bảo đảm phần chắc thắng về quân ta, mà thắng thật huy hoàng, oanh liệt. trước tài dùng binh của các tướng lĩnh ta, quả thật giặc đã phải hành quân theo ý muốn của ta. Đường thủy từ Vạn Kiếp tới chỗ rẽ vào sông Giá chỉ khoảng 50 km, hoặc không đến, mà giặc phải đi mất 10 ngày. Thật là một kỷ lục đi chậm. Cái binh đoàn to lớn này của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp ra đi từ Vạn Kiếp ngày 27 tháng 2 âm lịch, ngày 30 tháng 3 năm 1288. Mãi ngày 7 tháng 3 âm lịch, ngày 8 tháng 4 năm 1288, đoàn thuyền chiến đi đầu do tướng giặc Vạn Hộ Lưu Khuê dẫn đầu mới tới trúc động ở đầu sông Giá. Ghi chú: An Nam Chỉ Lược, quyển 4, hết ghi chú. Chúng phải thú nhận rằng suốt dọc đường từ Vạn Kiếp ra đi, quân ta đã nghênh chiến, đại chiến liên tục ngày này sang ngày khác. Ghi chú: Nguyên Sử, quyển 166, Trương Vĩnh Thực truyện, Trương Ngọc truyện phụ, tập 16A, hết ghi chú. Bị đánh mạnh và liên tục nên mặc dầu nước chảy xuôi dòng, vất vả lắm mỗi ngày, chúng cũng chỉ nhúc nhích được 3-4 km. Đó chính là kế hoạch điều giặc của quân ta, chỉ cho phép giặc tới được trúc động trong ngày 7 tháng 3 âm lịch và buộc giặc phải đi vào sông Bạch Đằng sáng ngày 8 tháng 3 âm lịch, là đúng nước triều rút xuống thấp nhất theo đúng địa điểm và thời điểm đã định trước của quân ta. Ngày 7 tháng 3 âm lịch, từ chiều tới nửa đêm là lúc thủy triều lên. Ghi chú: Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Thụy về con nước triều trong trận Bạch Đằng năm 1288, nghiên cứu lịch sử số 63 tháng 6 năm 1964, thì con nước triều ngày 8 tháng 3 âm lịch 1288 như sau: triều lên cao nhất 3m2 vào khoảng nửa đêm mùng 7 rạng mùng 8, triều xuống thấp nhất 0m90 vào khoảng trưa mùng 8. Như vậy là từ khoảng nửa đêm mùng 7 rạng ngày mùng 8 tháng 3 cho đến trưa ngày đó, trong khoảng nửa ngày, triều rút liên tục mực nước trên nhau tới trên dưới 2m30. Sau đó triều lên cho tới nửa đêm ngày đó, nước mới xuống. Theo tính toán, triều rút mạnh nhất vào khoảng sáng sớm mùng 8 tháng 3 và lên nhanh nhất vào khoảng chập tối cùng ngày. Vào những thời gian này, mực nước có thể thay đổi đến 3 tấc nước trong vòng 1 giờ, dòng nước chảy xiết. Hết ghi chú. Sử ta ghi rằng, ngày ấy, nhân lúc nước triều lên, cho quân khiêu chiến, giả thua. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 54A, hết ghi chú. Nếu giặc đã đi vào sông Bạch Đằng, thì quân ta không cần khiêu chiến, và cũng không giả thua làm gì. Có lẽ quân ta đã khiêu chiến thuyền giặc từ trên sông Đá Bạc khi chúng sắp tới quảng rẽ vào sông Giá, và quân ta giả thua để kéo giặc đuổi theo xuống thẳng sông Bạch Đằng, không vào sông Giá. Nhưng đoàn thuyền đi đầu của tên tướng giặc Lưu Khuê đã không đuổi theo quân khiêu chiến của ta. Chúng đi vào sông Giá là đường ra biển quen thuộc của chúng. Quân ta đã dự kiến từ trước tình hình đó, và đoàn thuyền của Lưu Khuê đã bị chặn đứng ở trúc động. Giặc tới trúc động ngày 7 tháng 3 âm lịch. Theo truyền thuyết địa phương, quân dân ta ở trúc động đánh binh thuyền giặc vào lúc đêm tối. Quân ta trên bờ dưới sông chặn đánh giặc rất quyết liệt. Có thể trận đánh đã diễn ra từ tối tới nửa đêm ngày 7 tháng 3 âm lịch, là lúc nước triều bắt đầu rút, và cũng là lúc toàn bộ binh thuyền của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đã nối đuôi nhau tới sát trúc động. Thấy không đẩy lùi được quân ta ở trúc động để lấy đường vào sông Giá. Ghi chú: Trong An Nam Chí Lược, Lê Tắc viết: Ngày 7, Chu Sư đến trúc động, quân họ tiến đánh, Lưu Khuê đánh lui, bắt được 20 thuyền. Viết thế là không thật. Nếu giặc đánh lui được quân ta ở trúc động, thì binh thuyền theo đường sông Giá ra biển, trận Bạch Đằng không có, và toàn bộ binh thuyền giặc không bị tiêu diệt. Hết ghi chú. Mà quân ta từ phía sông Bạch Đằng vẫn tiến lên khiêu chiến, Ô Mã Nhi phải cho toàn bộ binh thuyền đi thẳng xuống sông Bạch Đằng, không thể cứ cố đánh trúc động, để binh thuyền ùn tắc một cách nguy hiểm ở cửa sông Giá, không tranh thủ được thời gian nhanh nhất để chạy ra biển. Có thể bọn Ô Mã Nhi thấy đường đi sông Bạch Đằng lúc này cũng có lợi cho chúng, vì thủy triều đương rút xuống thấp, nước chảy xiết, binh thuyền của chúng nhân đó càng đi được nhanh ra biển. Lê Tắc trong An Nam Chí Lược viết: Ô Mã Nhi không do đường biển mà về, lại do sông Bạch Đằng gặp địch. Đường biển mà Lê Tắc nói đây chỉ có thể là đường sông Giá, sông Chanh ra biển. Vì không đi đường đó được, Ô Mã Nhi phải cho binh thuyền đi theo đường sông Bạch Đằng. Giặc hy vọng theo sông Bạch Đằng đi được nhanh mà vẫn có thể sang sông Chanh để ra biển. Nhưng chúng không ngờ là quân dân ta lại có thể bố trí một trận quyết chiến ác liệt để chờ đón chúng trên sông Bạch Đằng, mênh mông như biển cả lúc ấy. Khi biết chắc chắn giặc đã đi vào sông Bạch Đằng, không thể hoành rẽ đường nào khác, quân ta không khiêu chiến, giả thua nữa, mà bắt đầu đánh thật mạnh. Sử cũ ghi là quân ta lực chiến. Ghi chú Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ quyển 5 tập 54, hết ghi chú. Tức là hết sức đánh. Quân thủy, quân bộ, dưới sông, trên bờ đều cùng đánh. Trận đánh lớn ở sông Bạch Đằng bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng, khoảng 5-6 giờ ngày mùng 8 tháng 3 âm lịch, nhằm ngày 9 tháng 4 1288. Ghi chú Nguyên Sử quyển 166, Phàn Tiếp Truyện, hết ghi chú. Quân ta lực chiến để vây đánh giặc, giặc cũng lực chiến để thoát vây. Vừa lực chiến, ghi chú Nguyên Sử quyển 166, Phàn Tiếp Truyện, hết ghi chú. Với thủy binh của ta ở dưới sông, vừa lực chiến với bộ binh của ta từ trên bờ đánh xuống. Nên mặc dầu thủy triều rút thấp, nước sông chảy xiết ra biển, thuyền giặc chật vật cố chạy mà không được. Quân ta bao vây chặn đánh dữ dội, 500-600 binh thuyền giặc không sao phóng ào đi được. Khi thuyền giặc tới khúc sông có dãy núi Tràng Kên ở bên bờ phải, bộ binh của ta ở đây do hoàng thân Trần Quốc Bảo, ghi chú Đại Nam Nhất Thống Chí quyển 17, tỉnh Hải Dương, ghi Trần Quốc Bảo là cháu vua Trần. Có truyền thuyết nói Trần Quốc Bảo là cháu gọi Trần Quốc Tuấn bằng chú. Vậy Trần Quốc Bảo là con Hưng Ninh Vương Trần Tung chăng? Hết ghi chú. Chỉ huy có dân binh địa phương phối hợp, ghi chú theo truyền thuyết một người là Vũ Đại chỉ huy dân binh ở đây, hết ghi chú. Tiếng đánh giặc rất kịch liệt, từ bờ sông dân binh phóng bè hỏa công ra đốt phá thuyền giặc. Thấy tình hình mỗi lúc một nguy khốn, tên Tham Chính Phàn Tiếp phải tự đưa một đoàn binh thuyền cố bám vào bờ, đổ bộ lên vùng Tràng Kên, hòng đánh lùi bộ binh của ta, chiếm lấy đỉnh núi cao để bắn phá yểm trợ cho các binh thuyền của chúng thẳng tiến. Lê Tắc trong An Nam Chí Lược ghi Phàn Tham Chính chiếm núi cao làm ứng. Ghi chú quyển 4, hết ghi chú. Nhưng ý định của Phàn Tham Chính không thành công trước sức tiến công vũ bão của quân dân ta. Các binh thuyền của giặc vẫn phải vừa đánh vừa tiến, và tiến rất chật vật khó khăn. Bọn Phàn Tiếp mắc kẹt ở trên bờ và bị hãm trong vòng vây của quân ta. Khoảng giờ mão, ghi chú Nguyên Sử quyển 166, Phàn Tiếp Truyện, hết ghi chú. Tức 5-6 giờ sáng, bọn Phàn Tiếp đổ bộ lên Tràng Kên. Từ đấy tới cửa sông Chanh chỉ khoảng 3-4 km, mà buổi trưa hôm đó là lúc thủy triều xuống thấp nhất. Những đoàn thuyền giặc đi đầu mới tới cửa sông Chanh. Ta đã điều được giặc hành quân theo đúng ý muốn của ta, đánh phá, kiềm chế cuộc tiến công của 500-600 thuyền giặc trong điều kiện nước sông đang chảy xiết, khiến giặc phải nửa ngày mới đi được 3-4 km, buộc giặc đi đúng vào địa điểm, thời điểm đã định trước của ta. Phép điều giặc như thế thật là giỏi. Binh thuyền giặc càng tới gần cửa sông Chanh thì binh thuyền của ta từ các phía tập trung càng đông. Ghi chú Nguyên Sử quyển 166, Phàn Tiếp Truyện, hết ghi chú. Các chiến thuyền của quân Thánh Dực Nghĩa Dũng do tướng quân Nguyễn Khoái chỉ huy đón đánh giặc ở phía trước. Một đạo quân thủy lớn của hai vua Trần từ phía sông Đá Bạc ào ào tiến xuống. Khi đuổi kịp các thuyền giặc, hai vua tung quân đại chiến. Ghi chú Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ quyển 5 tập 54A, hết ghi chú. Đánh mạnh vào phía sau giặc, quân ta từ trên bờ, dưới sông, bốn phía cùng đánh, tên bắn như mưa. Ghi chú Nguyên Sử quyển 166, Phàn Tiếp Truyện, hết ghi chú. Khi những đoàn thuyền đi đầu của giặc tới sát cửa sông Chanh, các thuyền chiến của tướng Nguyễn Khoái ở phía trước mặt giặc không chặn giữ cửa sông Chanh mà lui xuống dàn ngang sông Bạch Đằng. Ghi chú: Tô Thiên Tước, Từ Khê Văn Cảo quyển 18 ghi: Đến cảng Bạch Đằng, người Dao chắn ngang chiến hạm ở trong sông để chống cự quân ta. Hết ghi chú. Chặn lối ra cửa sông Nam Triệu. Ý đồ của giặc là vào sông Chanh để chạy nhanh ra biển. Thấy quân ta không chặn giữ cửa sông Chanh, tưởng ta sai lầm về kế hoạch tác chiến, lấy việc chặn giữ lối ra cửa Nam Triệu làm chính. Giặc vội cho thuyền băng theo dòng nước xiết, lao thẳng vào sông Chanh. Sức nước cuốn thuyền như thác đổ, đoàn thuyền đi đầu của giặc qua khỏi cửa sông Chanh chừng non nửa km thì đâm thẳng vào bãi cọc. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản kỷ quyển 5 tập 54A ghi là: Đóng cọc ở Bạch Đằng, phủ cỏ lên trên. Mấy chữ phủ cỏ lên trên không rõ nghĩa và không biết có thật thế không. Phủ cỏ như thế nào, để làm gì, chưa hiểu được. Hết ghi chú. Chắn ngang sông Chanh, không sức nào cưỡng lại được, không cách nào né tránh được. Thuyền giặc xô đắm, đổ vỡ tan tành, nghẽn chặt cả khúc sông. Đoàn thuyền đi đầu bị tiêu diệt hoàn toàn tại bãi cọc sông Chanh. Đại bộ phận binh thuyền giặc đi sau bị ùn tắc ở ngã ba sông Bạch Đằng, sông Chanh, giữa dòng nước xiết. Thuyền chiến của tướng Nguyễn Khoái đánh lên, thuyền của hai vua Trần đánh xuống. Quân thủy, quân bộ của ta từ hai bên bờ sông Chanh, sông Bạch Đằng đánh vào ngang sườn giặc. Các bè hỏa công phóng ra, toàn bộ quân giặc chịu chết tại chỗ, không nhúc nhích, không chống đỡ được, đành chịu cho quân ta bắn giết. Các thuyền hỏa công của ta theo dòng nước xiết lao vào đốt phá thuyền giặc. Nhân dân địa phương đã tả lại khí thế mãnh liệt của trận đánh hỏa công trong câu thơ: Bạch Đằng nhất trận hỏa công, tặc binh đại phá, huyết hồng mãn giang. Bạch Đằng một trận hỏa công, đại phá binh giặc, huyết hồng tràn sông. Mà sách sử thì ghi: Quân Nguyên chết đuối không kể xiết, nước sông đỏ ngầu. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản kỷ quyển 5 tập 54A 54B. Hết ghi chú. Quân ta bắt hơn 400 thuyền giặc. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản kỷ quyển 5 tập 54A 54B. Hết ghi chú. Không kể những thuyền giặc bị vỡ, bị đắm, tướng của ta là Đỗ Hành bắt sống chủ tướng thủy binh giặc Ô Mã Nhi và một đại vương giặc là Tích Lệ Cơ. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản kỷ quyển 5 tập 54B. Tên Tích Lệ Cơ, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư khắc nhầm là Tích Lệ Cơ Ngọc, chính là Tích Lệ Cơ Vương. Chữ Vương khắc nhầm, thêm một dấu chấm thành chữ Ngọc. Các tư liệu thời nguyên đều viết là Tích Lệ Cơ hoặc Tích Lệ Cơ Đại Vương. Hết ghi chú. Nhiều tướng giặc, nhiều quân giặc bị bắt. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết Nguyễn Khoái bắt được Bình Chương Áo Lỗ Xích là sai, vì Áo Lỗ Xích rút chạy theo đường bộ, không có mặt trong trận Bạch Đằng. Toàn thư nói Trương Văn Hổ có mặt trong trận Bạch Đằng và thuyền lương của Văn Hổ gác lên trên cọc, nghiêng đắm gần hết. Bản kỷ quyển 5 tập 54A 54B. Ở đây toàn thư làm lẫn lộn chiến thắng Bạch Đằng với chiến thắng Vân Đồn. Hết ghi chú. Tướng giặc Vạn Hộ Trương Ngọc chết trận. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 166, Trương Vĩnh Thực truyện, Trương Ngọc truyện phụ, tập 16A. Hết ghi chú. Một số quân tướng giặc sống sót bỏ thuyền chạy lên bờ trái sông Bạch Đằng cố tìm đường ra biển. Do đấy một cuộc giao tranh trên bộ diễn ra rất quyết liệt ở vùng Hà Nam, nơi tiếp giáp sông Chanh và sông Bạch Đằng. Nhân dân ở đây còn ghi nhớ Bạch Đằng Giang là sông cửa ải, tổng Hà Nam là bãi chiến trường. Và tại bãi chiến trường này không tên giặc nào chạy thoát. Tại trận địa trên bộ ở vùng Tràng Kênh, bọn giặc Phan Tiếp vẫn bị quân ta vây bức nguy khốn. Lên núi không được, xuống sông cũng không xong. Phan Tiếp cùng bọn tàn quân cố đánh mở đường xuống thuyền để chạy. Tới bờ sông, Phan Tiếp bị đánh trọng thương, rơi xuống sông. Quân ta câu lên, bắt sống. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 166 Phan Tiếp truyện. Hết ghi chú. Thế là cả hai tên tham chính chỉ huy của giặc là Ô Mã Nhi và Phan Tiếp đều bị bắt sống tại trận. Ô Mã Nhi bị đánh dưới sông, Phan Tiếp bị đánh trên bộ. Như vậy trong trận Bạch Đằng không phải chỉ có đánh giặc dưới sông mà có cả giao tranh trên bộ, và giao tranh trên bộ cũng rất mãnh liệt. Quân giặc tổn thất rất lớn, xác giặc chết ngổn ngang. các nhà văn, nhà thơ thời Trần viết về chiến thắng Bạch Đằng đều nhấn mạnh điều đó. Nhà văn Trương Hán Siêu trong bài Phú Sông Bạch Đằng đã viết về giặc chết trên bộ là khô cốt, doanh khâu, xương khô đầy gò. Nhà thơ Nguyễn Xưởng trong bài thơ Bạch Đằng Giang của ông cũng viết là kình quán như sơn, mồ chôn xác giặc cao như núi. Trận đại phá giặc Nguyên trên sông Bạch Đằng diễn ra từ giờ Mão tới giờ Dậu. Ghi chú Nguyên Sử quyển 166 Phàn Tiếp truyện. Hết ghi chú. Tức từ 5-6 giờ sáng tới 5-6 giờ chiều thì kết thúc. Quân ta toàn thắng, toàn bộ quân giặc bị tiêu diệt. 5-6 vạn quân mà không một tên nào chạy được về nước. 500-600 thuyền chiến bị quân ta bắt hơn 400 chiếc, còn thì bị đắm, bị cháy. Tất cả những tên giặc thoát chết đều bị quân ta bắt sống tại trận. Trong số những tướng giặc bị bắt tại Bạch Đằng, ngoài hai tham chính chỉ huy là Ô Mã Nhi, Phan Tiếp và Đại Vương Giặc Tích Lợi Cơ, còn có tham chính Sầm Đoạn, Nguyên Soái họ Điền và nhiều vạn hộ, thiên hộ. Ghi chú Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ quyển 5 tập 54B, hết ghi chú. Về số quân của ta tham gia trận đánh Bạch Đằng, không có sách nào ghi rõ, nhưng với cách đánh tài giỏi như đời sau đã thấy thì số quân dự kiến không cần phải nhiều bằng giặc. Các tướng lĩnh của ta tham gia trận đánh Bạch Đằng cũng không rõ cụ thể có những ai. Có thể có đông, nhưng sử sách cũ chỉ ghi lác đác tên một vài người như hai vua Trần, tướng quân Nguyễn Khoái, Nội Minh Tự Đỗ Hành. Ghi chú Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ quyển 5 tập 54A, 54B, hết ghi chú. Hoàng thân Trần Quốc Bảo, kinh lược sứ Nguyễn Xuân. Ghi chú Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển 17, tỉnh Hải Dương, mục Đền Miếu, hết ghi chú. Đặc biệt là nhân dân vùng xung quanh sông Bạch Đằng đã tham gia rất tích cực vào trận đánh, từ lúc chuẩn bị trận địa cho tới khi giao tranh với giặc. Nhiều người được nhân dân và triều đình ghi công, tên tuổi và sự tích còn lưu truyền trong các gia phả, thần phả ở địa phương. Ghi chú: theo những tư liệu phát hiện gần đây, chúng ta được biết một số hoạt động của nhân dân địa phương tham gia trận Bạch Đằng như sau. Nhân dân vùng Trúc Động đã nhiều lần cùng quân triều đình đánh giặc Nguyên khi chúng đi qua vùng này. Nhân dân vùng Tràng Kênh tham gia mọi việc, đánh giặc, truyền tin, làm bè hỏa công, vân vân. Một đội dân binh do Vũ Đại chỉ huy phối hợp chiến đấu với quân triều đình của hoàng thân Trần Quốc Bảo tại Tràng Kênh, gia phả họ Vũ, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Nhân dân làng Đoan Lễ tham gia trận Bạch Đằng dưới sự chỉ huy của một người làng là Lý Hồng. Sau này Lý Hồng được nhân dân Đoan Lễ tôn thờ làm thành hoàng. Nhân dân làng Do Lễ tham gia đánh giặc cùng người làng là Vũ Nguyên. Khi chết, Vũ Nguyên được dân làng Do Lễ thờ làm thành hoàng. Nhân dân các làng Phục Lễ, Phả Lễ tham gia trận Bạch Đằng dưới sự chỉ huy của hai anh em Trần Hộ và Trần Độ. Sau này cả hai anh em đều được nhân dân Phả Lễ thờ làm thành hoàng. Hết ghi chú. Riêng vùng Yên Giang cho tới sau này, nhân dân vẫn còn giữ được bức Hoàn Phi triều đình nhà Trần phong tặng là Yên Giang Nghĩa Dân. Cả nước chung sức, quân và dân cùng đánh giặc và đánh giỏi thì giặc nào cũng phải thua. Trận đánh Bạch Đằng diễn ra kể từ trận Trúc Động đến khi kết thúc chỉ khoảng hơn 20 tiếng đồng hồ. Ghi chú: nếu kể từ lúc đánh Phàn Tiếp ở Tràng Kênh đến khi kết thúc trận đánh là từ giờ Mão đến giờ Dậu thì chỉ khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ. Hết ghi chú. Đã tiêu diệt toàn bộ đạo thủy quân lớn của giặc, làm tiêu tan hy vọng của bọn cuồng chiến nhà Nguyên dùng thủy binh như một lực lượng cơ động nhất để giành thắng lợi trong mưu đồ xâm lược nước ta lần này. Chiến thắng Bạch Đằng phá tan thủy binh giặc cùng với chiến thắng Vân Đồn phá tan quân lương của giặc đã làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược Đại Việt của bọn vua chúa, tướng sĩ Nguyên. Trận Vân Đồn, trận Bạch Đằng kết hợp với trận truy kích quyết liệt đánh tả tơi bọn Thoát Hoang và đạo bộ binh của hắn đương trốn chạy trên đường ra biên giới nhất định sẽ làm cho giặc dù cuồng chiến, tham tàn, hung bạo đến đâu cũng phải kinh hoàng trước khí phách anh hùng, quyết tâm giữ nước và tài trí đánh giặc thông minh sáng tạo của toàn thể quân và dân Đại Việt.